Phần thứ 15. Trong năm thánh này, chúng ta có thể có được kinh nghiệm như thế nào về việc chúng ta sẽ mở cõi lòng mình ra cho tất cả những ai đang sống tại những vùng rìa khác nhau của kiếp hiện sinh mà thế giới hiện tại tạo ra chúng, nhưng thường là trong những cách thức bi ai. Đang có biết bao nhiêu là những trạng huống hiểm nghèo, cũng như đang có biết bao nhiêu là những nỗi khổ đau trong thế giới chúng ta. Có biết bao nhiêu là những vết thương đang bị làm trầy xước nơi thân xác của rất nhiều con người mà họ không có được tiếng nói nữa, vì tiếng kêu của họ đã trở nên yếu ớt hay đã hoàn toàn bị ngưng bặt chỉ vì sự thờ ơ lãnh đạm của những dân tộc giàu có. Trong năm toàn xá này, giáo hội còn được mời gọi hơn nữa trong việc chữa trị những vết thương ấy. Hầu xoa dịu những vết thương ấy bằng dầu ủi an, băng bó những vết thương ấy bằng lòng thương xót, và chữa lành những vết thương ấy bằng tình liên đới và sự kính trọng có tính bổn phận. Chúng ta đừng sa vào thái độ thờ ơ lãnh đạm, tức thái độ hạ thấp nhân phẩm. Đừng rơi vào trong thói quen đánh mất cảm xúc, mà nó ngăn cản việc khám phá ra một cái gì đó mới mẻ. Đừng rơi vào thói cay độc, vì nó hủy hoại tất cả. Chúng ta hãy mở cặp mắt mình ra để nhìn thấy những nỗi khốn cùng của thế giới này, những vết thương của rất nhiều anh chị em mà họ đang bị cướp đi phẩm giá của họ. Chúng ta hãy cảm thấy mình đang bị thách đố trong việc lắng nghe tiếng kêu cứu của họ. Ước gì đôi tay của chúng ta có thể nắm lấy đôi tay của họ, cũng như có thể kéo họ lại gần với chúng ta, hầu cho họ cảm nghiệm được hơi ấm từ sự hiện diện, từ tình bằng hữu, từ tình huynh đệ của chúng ta. Ước chi tiếng kêu của họ có thể trở thành tiếng kêu của chúng ta, và ước chi chúng ta có thể cùng nhau dập sập mọi hàng rào ngăn cách của tính thờ ơ lãnh đạm mà chúng ta ưa thích tự nguyện trao thân cho nó, hầu che giấu thói giả hình và sự ích kỷ của chúng ta. Cha mong muốn một cách khẩn khoản rằng, trong năm toàn xá này, các Kitô hữu sẽ suy tư về các công việc của lòng thương xót. Thương người có 14 mối. Việc đó sẽ trở thành một hình thức nhằm đánh thức lương tâm của chúng ta, mà lương tâm ấy thường hay bị ngủ thiếp đi trước tấm bi kịch của sự nghèo túng, cũng như càng ngày càng tiến vào trong trung tâm của tin mừng, mà trong đó người nghèo chính là những người được lòng thương xót của Thiên Chúa ưu ái hơn. Việc công bố Chúa Giêsu sẽ liệt kê ra cho chúng ta biết về những việc của Đức xót thương, để chúng ta có thể thẩm tra xem liệu chúng ta có đang sống với tư cách là những người môn đệ của Ngài hay không. Chúng ta hãy tái khám phá ra những công việc của lòng thương xót đối với thân xác. Cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, cho khách đổ nhà, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù sạc, chôn xác kẻ chết, chuộc kẻ làm tôi. Và chúng ta cũng đừng quên những công việc của lòng thương xót đối với linh hồn. Lấy lời lành mà khuyên người, dạy dỗ kẻ ngu muội, yên ủi kẻ âu lo, răn bảo kẻ có tội, tha kẻ dễ ta, nhịn kẻ mất lòng ta, cầu cho kẻ sống và kẻ chết. Chúng ta không thể lẩn tránh khỏi những lời của Thiên Chúa, mà sẽ có ngày chúng ta sẽ bị kết án dựa trên những lời đó. Chúng ta có cho những con người đang đói cái gì đó để họ ăn, và chúng ta có trao nước cho những người đang khát để họ uống không? Chúng ta có đón tiếp những người khách lạ vào nhà, cũng như có trao quần áo cho những người ăn mặc rách rưới để họ mặc không? Chúng ta có dành thời gian để thăm viếng các bệnh nhân cũng như các tù nhân không? Xem Matthew chương 25 câu 31 tới 45. Giống hệt như thế, chúng ta cũng sẽ bị tra vấn về việc chúng ta có giúp đỡ kẻ khác để họ vượt qua những nỗi nghi nan hay không. Mà những nỗi nghi nan ấy có thể khơi lên nỗi sợ hãi, cũng như thường gây ra nỗi cô đơn. Chúng ta có khả năng chiến thắng sự thiếu hiểu biết mà hàng triệu người đang sống trong đó, đặc biệt là các em nhỏ. Chúng đang thiếu những trợ giúp cần thiết để có thể thoát ra khỏi sự nghèo đói hay không? Chúng ta có đến gần với những con người mà họ đang bị cô đơn và đang bị phiền não hay không? Chúng ta có tha thứ cho những người mà họ đã xúc phạm đến chúng ta không? Chúng ta có khước từ bất cứ mọi hình thức oán hận và căm thù nào mà chúng thường dẫn tới bạo lực hay không? Chúng ta có kiên nhẫn theo gương của Chúa, đấng luôn rất kiên nhẫn với chúng ta không? Và sau cùng, chúng ta có trao phó những người anh em mà những người chị em của chúng ta cho Chúa trong lời cầu nguyện không? Chúa Kitô đang hiện diện trong bất cứ một con người nào trong số những người nhỏ bé nhất ấy. Thân xác của Ngài đang tái trở nên rõ ràng trong bất cứ thân xác nào đang bị hành hạ, đang bị gây tổn thương, đang bị đánh đập, đang bị thiếu dinh dưỡng và đang bị ép buộc phải trốn chạy. Để chúng ta nhận ra Ngài, đụng chạm được tới Ngài và giúp đỡ Ngài một cách chu đáo. Chúng ta đừng quên những lời của Thánh Gioan Thánh Giá: vào lúc cuối đời, chúng ta sẽ bị kết án theo đức ái.
Phần 16. Trong tin mừng theo Thánh Luca, chúng ta thấy một khía cạnh quan trọng tiếp theo sẽ giúp chúng ta sống năm toàn xá này trong đức tin. Tác giả tin mừng đã tường thuật cho thấy Chúa Giêsu trở về lại Nazareth và theo tập quán, Ngài vào trong hội đường ngày Sa-bát. Người ta xin Ngài đọc Kinh Thánh cũng như giải thích Kinh Thánh cho họ nghe. Ngài mở Kinh Thánh ra và gặp đoạn sách của ngôn sứ Isaiah với những lời như sau. Thần khí của Đức Chúa là Chúa Thượng ngự trên tôi. Vì Đức Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm. Ngài phóng thích cho những tù nhân, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa. Isaiah chương 61 câu 1 đến câu 2. Một năm hồng ân của Đức Chúa chính là năm được công bố bởi Chúa Giêsu, và chúng ta đang muốn sống năm đó. Năm thánh này mang đến sự phong phú nơi sứ mạng của Chúa Giêsu, giống như được vang lên trong những lời của sách ngôn sứ. Mang đến cho người nghèo một lời, một cử chỉ ủi an. Công bố ơn giải thoát cho những người đang bị giam cầm trong những hình thức nô lệ mới của xã hội hiện đại. Trao lại tầm nhìn cho những người không còn có thể nhìn thấy bất cứ điều chi nữa, vì họ chỉ nhìn chằm chằm vào chính mình. Trao lại phẩm giá cho những người đã bị cướp mất phẩm giá. Việc công bố Chúa Giêsu sẽ trở nên rõ ràng trong lời đáp trả xuất phát từ đức tin, cũng như trong chứng tá đời sống mà tất cả các Kitô hữu đều được kêu gọi để trao. Ở đây, lời của Thánh Tông Đồ sẽ đồng hành với chúng ta. Ai thực thi lòng thương xót thì hãy thực thi việc ấy cách vui vẻ. Roma chương 12 câu 8. Thank you.